Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, mà lúc trước chúng ta học thất giác chi á là đã có trạch pháp niệm rồi, cho nên á ở cái phần niệm căn thì á bây giờ các huynh đệ phát biểu lên cái hiểu của mình, cái nhận thức của mình, để thấy được cái ý nghĩa của niệm, chánh niệm, giá trị của chánh niệm, lợi ích của chánh niệm và thực tập chánh niệm như thế nào.
Kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng, theo con thì lợi ích của niệm căn đó là niệm căn thì đóng vai trò rất là quan trọng, bởi vì nó niệm tức là ghi nhớ, tỉnh giác, biết rõ, và thời thời từng sát na đều phải ghi nhớ biết rõ, khiến cho chúng ta luôn thu nhiếp tâm ở trong thu nhiếp tâm đúng với chánh pháp, đúng với chân lý. Và khi mà niệm căn tức là ghi nhớ biết rõ một cách lâu dài, và thì nó sẽ dẫn đến định, và từ định thì sẽ phát tuệ. Cái lợi ích của niệm căn đó là mình có thể làm chủ được bản thân mình, bởi vì mình luôn quan sát được thân tâm, cảm thọ cũng như các pháp một cách rõ ràng, thì mình làm chủ được bản thân mình và hạn chế được những cái sai lầm, những cái tội lỗi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Theo con nghĩ thì cái lợi ích của niệm căn tức là những cái sự nhớ biết và những cái hành động của thân và những cái cử chỉ của thân tâm chúng ta. Nhờ cái thân nhớ được những cái niệm của căn như là mắt, tai, thân thể của mình làm cái gì thì chúng ta nhớ chúng ta đang làm việc đó. Nhờ cái sự chúng ta được niệm căn thì nó dẫn đến định. Vì cái thân định thì tâm nó mới định được. Như thế con xưa thầy là nhờ cái niệm căn mà dẫn đến chúng ta có cái định tại tâm và thân. Vì thế nên đem đến cái lợi ích là phát định sẽ phát tuệ. Trong cái tuệ thì
giờ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, theo con về chánh niệm là sự tỉnh giác trong khi ăn uống nằm ngồi ngủ nghỉ. Và chánh niệm ở đây chính là mình biết được khi ăn mình biết mình đang ăn, khi ngồi mình biết mình đang ngồi, hoặc những hành động lời nói của mình là mình biết được, và luôn giữ tâm ý mình không buông lung, không chạy theo những cái ngoại cảnh bên ngoài, và diệt trừ được các cái phiền não, không tham lam, không điều chỉ được sự tham muốn của mình. Chánh niệm cũng chính là con đường để tu tập giới định tuệ, là cơ sở để cho mình tu tập tự niệm xứ, tự như ý túc, ngũ căn ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần, Bạc Chánh Đạo Phần.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Theo như thầy hỏi thì giá trị nghĩa và cách thực hành của sự niệm căn, hay còn gọi là sự tỉnh chánh niệm tỉnh giác. Theo con, giá trị của niệm căn là bậc thang đầu tiên để đưa đến định giới định. Nó cũng là giới ở trong giới định tuệ, hay cũng là bậc thang để đưa niệm định tuệ. Chính nhờ có niệm thì định phát sinh và trí tuệ, từ đó trí tuệ mới sáng tỏ và đưa đến giải thoát. Và tất cả các pháp môn thực hành của giáo lý Bồ Đức Bổn Sư đều phải lấy chánh niệm làm căn bản, giống như đất làm căn bản cho tất cả các vật. Còn thứ giá trị thứ hai là nó giúp hành giả tu theo giáo lý cải tạo thân tâm, cải tạo và chuyển hóa thân tâm tập khí của mỗi người. Và thứ ba là nó huấn tập sự tỉnh giác trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Còn sự thực hành niệm căn chánh niệm tỉnh giác trong được thực hành ở trong bốn tự niệm xứ là quán về thân thọ tâm pháp của mình. Thứ nhất, thân thì khi mà cử động đi đứng nằm ngồi đồng tĩnh đều nhận biết rõ, hành giả đều nhận biết rõ thì từng chi tiết thì gọi là chánh niệm tỉnh giác trong bốn oai nghi. Thọ thì hành giả vẫn khi có ba loại thọ thì lạc thọ và khổ thọ, vô khổ vô lạc, nhận biết rõ cái nào là khổ, cái nào là lạc, và để làm như thế nào để không tham chấp vào chánh, có nhờ có chánh niệm tỉnh giác mà không, hành giả không tham chấp vào những cái niềm vui đưa đến cái sự mà tham ái chấp chặt, và cũng xả bỏ những cái niềm khổ không có vì đó mà sanh phiền não. Còn về tâm của mình, khi hành giả quán được, tỉnh giác được trong cái tâm thức của mình khởi một niềm ác, tức thì hành giả biết ngay đó là ác để lấy một niềm thiền đối trị lại nó. Thì và tìm bên cạnh đó còn tìm một những phương pháp để làm cho niềm ác là tiêu diệt, và nhìn nó một cách nhìn nó và quan sát nó, chứ không để nó tự sinh và tự diệt. Còn tâm pháp thì khi mà có chánh niệm, sự tỉnh niệm tỉnh giác trong cái phản pháp, thấy rõ được sự vô thường vô ngã của khổ không vô thường vô ngã của vạn vật vạn pháp, để không chấp nê tất cả các pháp, mà từ đó để lìa tham, lìa chấp thủ, lìa bỏ phiền não để được an vui. Dạ, thưa thầy thế đã.
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy và đại chúng. Chánh niệm tức là cái niệm chân chánh, nó trái với, nó ngược lại với cái niệm tà. Thì thông thường chánh niệm là chúng ta thường nhớ đến cái lý vô thường, vô ngã, khổ, duyên sanh. Thí dụ như là cái thân của chúng ta là cái thân sanh, rồi già, rồi bệnh, rồi tử. Nó là một thể chất bất tịnh, vô thường, không có bền bỉ, mà hằng ngày mình cứ thấy là ta, là thật. Hằng ngày mình sống với cái tà niệm chấp ngã. Cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng ta phải hằng nhớ đúng lại, biết cho chân chánh. Hoặc là cái cảm thọ vui buồn, cái bản chất của nó không thật, theo duyên mà nó giả có, mà mình cứ nhận là tôi vui, tôi buồn, rồi để cái tôi vui, tôi buồn này nó sai sự. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là phải chánh niệm, phải biết cho nó đúng là cái cảm thọ này có phải thật là mình hay không. Cho nên hằng nhớ và theo dõi nhận diện nó, và thấy cái vui, cái buồn này nó sanh lên rồi nó diệt đi. Cho nên mình chỉ cần theo dõi rồi nó tự tan biến, chứ không phải bận lòng dùng một pháp nào để đối trị, hay là phải căng thẳng với nó. Hoặc là cái vọng tâm thương ghét, những cái vọng tâm thương ghét mà hằng xuất hiện trong tâm ta, thì nó cũng là những cái vọng tâm chứ không có thật. Mà chúng ta cứ nhận tâm này là tâm của tôi thương người này, tôi ghét người kia, cho nên cái tâm đó nó làm chủ, nó sai sử mình. Cho nên cần phải sáng suốt và tỉnh giác, chánh niệm, hoặc là ngủ cái, trào hỏi vân vân. Thì về bốn cái lĩnh vực của tứ niệm xứ thì chúng ta thường hay nhớ. Và khi chúng ta có cái chánh niệm về tứ niệm xứ hay các pháp vô thường, khổ không, thì đưa đến cái sự lợi ích giúp cho chúng ta thấy được cái bản chất của các pháp là hư vọng, cho nên chúng ta dễ buông xả. Và từ cái chánh niệm này nó sẽ đưa đến dần dần chúng ta có một cái chánh trí. Chánh trí thường xuyên là chánh niệm rồi đưa đến cái chánh tri, rồi từ chánh tri chúng ta mới có cái chánh tuệ. Mà mục đích của người tu là để đạt được cái chánh tuệ. Mà bản chất của chúng ta thì hay quên, cho nên Đức Phật dạy phải nhớ, tức là phải niệm, niệm thường xuyên, từ sáng cho đến tối, từ ngày này cho đến ngày khác, để cho một ngày nào đó chúng ta được cái chánh tuệ, là không bị các pháp vô thường, vô ngã, khổ không, bất tịnh nó đánh lừa mình nữa. Và bên trong thì mình không chấp ngã, bên ngoài thì mình không chấp pháp, và mình luôn luôn sống với cái tâm thanh tịnh. A Di Đà Phật.
Chúng ta có một cái tâm lý chung của con người chúng ta đó là hay dựa theo người khác. Mình phải tự lập,
tự đứng vững.
Ở trong cái nhận định của mình, ở trong cái sự tu học làm việc của mình phải có lập trường vững chắc. Những cái gì mình hiểu là chân xác, quyết định. Những cái gì mình thấy cũng vậy, xác quyết cái vấn đề, không cần phải đi theo người khác, chỉ theo một cái duy nhất, đó là chánh pháp. Bởi vì á, chúng ta qua cái phần niệm căn này rất là quan trọng. Niệm căn là chánh niệm, là gốc rễ của cây giác ngộ. Như các huynh đệ đã trình bày đó, cái bệnh của mình á là cái bệnh hay quên, dễ quên lắm. Và nói chuyện bình thường ngoài đời á là người ta cho mình mượn tiền mình hay quên lắm. Quên trả. Nhưng mà ta mượn mình á thì mình nhớ kỹ. Cho nên á, cái niệm này đó trị cái bệnh thất niệm, là mình bị quên, mất đi cái chánh niệm. Cái chữ thất là mất, tức là cái tâm của mình á nó dễ lãng quên lắm. Cho nên có cái bài nguyện hương đó, ai nhớ cái bài nguyện hương? Cái bài nguyện hương mà mình hay sống trong cõi lãng quên đó. Sống trong cõi lãng quên tức là mất chánh niệm, thất niệm. À, cái thất niệm này nó làm cho mình á không có hoàn thành công việc, bị sai sót. Chẳng hạn như mình đem đồ đi lên lầu 7 mà không phải cầu thang máy, đi bộ. Mà bữa nay là có lễ chuyển đồ lên, mà mình quên đem lên tới trên, cái quên món này, cái mình đi chở xuống, mình lấy thêm món thứ hai, cái tới chừng lên cái mình quên thêm món nữa, cái mình trở xuống, xong rồi mình trở lên, cái mình quên món nữa, mình đem lên cái cúng rồi. Thất niệm. Tại sao mình quên? Tại mình không có chánh niệm. Mình có chánh niệm mình không có quên. Tại sao mình quên? Là tại vì mình phóng tâm. Cho nên nhà nho nói rằng là học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ. Học đạo, cái con đường của học, học đạo, học vấn. Học vấn đây tức là học đạo đó. Con đường của học đạo không có gì khác hết đó. Tìm lại cái tâm buông thả của mình mà thôi. Nói theo đạo Phật mình là phóng tâm, là cái tâm của mình nó nhảy, nó chạy. Bây giờ mình học đạo tức là mình nhiếp tâm, thâu nó lại không cho nó chạy. Cái người mà khéo thu nhiếp lại đó là người đó có chánh niệm. Mà cái người không có khéo thu nhiếp mà cứ để cho nó chạy đó thì người đó thất niệm, mất chánh niệm. Ở trong đạo chúng ta hay dùng cái từ tâm viên ý mã, tâm vượng ý ngựa. Con vượng nó truyền sang cái cành này qua cành kia, nó không có đứng yên. Chúng ta nhìn thấy mấy con khỉ con vượng đó là nó truyền hoài như vậy. Nó hết cành này nó nhảy cành kia, hết cành kia nó nhảy cành nọ, nó nhảy hoài vậy. Vượng truyền cành gọi là tâm viên ý mã, là ý giống như ngựa mà không có dây cương. À, không có hàm thiết thì nó cứ chạy hoài. Cái tâm mình á không có chánh niệm á là nó cũng giống vậy. Chánh niệm mà nói đơn giản là gì? Nhớ, đừng quên, nhớ. Cho nên cái chữ niệm đó, chữ tâm ở dưới chữ kim bây giờ, nó kim tức là ngay đây, ngay bây giờ. Cái tâm của mình phải nhận biết ngay bây giờ, tại chỗ này, ngay lúc này, nơi đây, hiện giờ. Cho nên khi mà Minh Thành đi qua đi đến thăm cái thiền viện Bích Nham ở gần New York của Hòa Thượng Làng Mai á, thì ở ngoài cửa đề mấy câu tiếng Anh: thở, thở đi, cười, thở và cười, tu nhẹ vậy đó. Rồi vô tới ở trong gọi là cái thiền đường là lớn lắm, cũng cỡ chỗ chúng ta lớn hơn. Gỗ với kiến thì rất là đơn giản, để câu tiếng Anh ở trên giữa, nó không có để Phật thì trống gì cái thiền đường, để cái câu tiếng Anh ở trên giữa đó. Nó là đây nè, cái đó là chính chỗ này nè, chính đây nè. Cái đó là cái gì? Cái mà mình đi tìm cầu đó. Cái chân lý, cái chân tâm, cái Phật tánh, Niết Bàn, cái gì mà mình tưởng tượng nó là ở trên 9 tầng mây á. Nó ngay chỗ này. Nó là đây. Ngay đây, hiện giờ. Không có tìm đâu hết đó. Chỉ cần mình chánh niệm thì nó lập tức xuất hiện ngay trước mắt mình. Mình đi tìm không thấy, mà mình không kiếm thì nó sờ sờ trước mặt. Cho nên đó, thiền sư Quyền Giác gọi rằng: tìm tức biết anh chưa thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Bon. Đạo không phải là cái để mình tìm, không phải cái mà mình kiếm, không phải cái để mà mình cầu. Dừng tâm lại, nó hiện ngay trước mặt. Ngừng cái sự buông chạy tìm kiếm thì nó hiện ngay trước mặt. Cho nên đừng có đi tìm cực lạc, tìm niết bàn, đi tìm sự giác ngộ ở đâu. Dừng tâm mình lại thì ngay chỗ đó. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có câu chuyện, có một cái chàng nó tên là Diễn Nhã Đạt Đa. Một buổi sáng nọ đó, chàng đi soi gương. Mà chàng này thì không được minh mẫn lắm, Cho nên chàng cầm cái gương mà cầm lộn, xây cái mặt phía sau của cái gương á. Thay vì người ta soi gương, người ta xây cái mặt trong trước, xây cái mặt phía sau của cái gương á. Cho dòm cho ta thấy không có bóng mình, không có cái đầu. Mỗi bữa soi thấy có mặt, có mũi, có đầu, bên đây nhìn không có đầu. Chàng mới ôm cái đầu của mình, chàng chạy ngoài đường la, ô tôi mất đầu, tôi mất đầu, tôi mất đầu. Chàng chạy đi tìm cái đầu, gọi là diễn nhã đạt đa, thất khước đầu, cầu tâm, kiệt xứ tức vô sự. Rồi diễn nhã đạt đa quên mất đầu, cái tâm tìm thôi dứt liền vô sự. Đừng chạy tìm nữa thì cái đầu nó ở trên gần cổ chứ đâu. Tại mình đi tìm. Đi tìm cái gì? Đi tìm dục lạc. Đó là người đời. Mà nếu người tu không khéo thì cũng giống vậy nữa, cũng đi tìm. Tìm sắc đẹp, tìm đồ ăn ngon, tìm cái chỗ cho tiện nghi, tìm cái chỗ đông đúc cho vui. Cái chỗ nào đông rần rần là có mặt. Ham vui, tu mà còn ham vui, đó là tìm vui. Tìm sắc thanh hương vị xúc pháp, tìm sắc đẹp, tìm âm thanh, tìm mùi, tìm vị, tìm những cái cảm giác. Đó là cái người không biết tu. Bây giờ biết tu biết tìm gì? Tìm cực lạc. Mong cho chết lẹ lẹ ra năng Phật rước về cực lạc. Ép cho nó chết mà sao nó không chết? Mà nó thấy cực khổ không? Cực lạc không thấy, thấy cực khổ không? Hoặc con tu ngồi lại riết, coi như là thức trắng mấy đêm vậy đó, thấy không? Nó thức trắng này giờ cũng hiếm mà nha, lâu lâu giờ thức khuya ngồi vậy đó, chừng riêng tục 7 đêm đặng cho cầu đặng chứng, chứng đắc. Nhưng mà không có thấy chứng gì trơn á, mà bà thấy trúng gió. Tất cả cái đó đều là đem cái tâm tham, mà mình không biết, đem cái tâm tham dục để tìm cầu cái pháp ly dục, trái ngược. Cho nên mình chánh niệm mình mới biết á, là trong lúc đó cái tâm mình đang cái gì chứ. Cái tâm mình đang tham mà. Đang tham muốn. Bây giờ quý ông đệ thử nhìn đi, có người nào mà ngồi trong lớp mà ngủ thì họ không biết gì chứ. Mọi chuyện gì chung quanh xảy ra họ không biết gì hết á. Không biết gì hết. Thậm chí mình thấy có những cái trường hợp đó là mấy đứa ngoài đời đó, thanh thiếu niên nó giỡn chơi, nó ngủ của nó lại nó làm gì? Nó lấy lọ nồi, nó vẽ trên mặt này nọ kia, nó chét rồi lên đâu có ai. Tới chừng ngủ vậy rồi đi ra, rồi ai cũng cười hết trơn mà không biết cái chuyện gì. Tới chừng vô soi gương, trời đất ơi, sao bữa nay mình trở thành gì? À rồi sau đó mới biết tìm ra, bây giờ mới tìm cái đứa nào vậy? Nó vẽ mặt mình vậy, phải không? Lúc đó nó tìm ra được, bắt đầu mới là xử lý. Còn lúc nãy đâu có biết vậy, lúc ta đang làm không biết gì hết. À, tại sao? Lãng quên, ngủ mê. Mình ngủ mê, mình không biết. Đó là nói cái thô, bây giờ nói cái tế hơn. Xe chạy từ chùa lại đây nè. Cái đang chạy cái phớt, có một cái tà áo lam nó bay phớt ngang qua. Hoặc là cái tà áo nâu vậy nó bay phớt ngang qua. Ủa sao nhìn mặt giống sư huynh mình quá vậy? Sư huynh cách nhau 7 năm mà không gặp, mà sao phớt giống quá vậy? Chạy riết lên đang coi phải không? Đang nhìn bà con chứ. Quên, không có dòm trước dòm sau, biết chạy riết lẹ, đang theo kịp thì chạy rầm. Cái chỗ này nó mất tiêu à. Tại vì cái lúc đó là mình bị cái ý niệm là muốn rượt theo để coi phải trúng không, nhìn bà con á, thì mình quên hết mấy cái chung quanh của mình ấy. Mình không nhận biết cái hoàn cảnh chung quanh. Cái ý niệm đó nó dẫn đường, nó chi phối hết toàn bộ sáu căn sáu thức của mình. Mình chỉ là miễn sao rượt theo đặng kịp đặng giờ bà con thôi. mà không để ý tới mấy cái khác. Đó, nói thô, bắt đầu từ từ tế hơn nữa. Ví dụ mình đang ngồi vậy nè, đang ngồi ở trong lớp học vậy đó, bỗng nhiên cái mình chợt nhớ lại cái ngày hôm qua là mình để cái món đồ gì đó quên ở trong cái chỗ mình ngồi đó, cái đồ hơi có giá trị, cái đồng hồ hay là cái gì đó, mình mới chợt nhớ là cái mình quay liền, mình mới gì nhớ là quay liền, hôm qua có thấy cái đồng hồ tôi không, phải không? Đang nghe pháp vậy đó, mình chợt nhớ cái mình hỏi liền, hay mình chợt nhớ cái mình hỏi liền ha, à, mà mình quên mất là mình đang làm gì. Thì cái ý niệm nó khởi lên cái mình chụp vô liền, rồi mình làm liền đó, cái tâm nó khởi rồi cái miệng nó phát liền, rồi cái thân nó hành động liền. Cái đó là phản ứng nhanh, mấy này rất nguy hiểm. Phản ứng nhanh là nếu mà cái đó nó vậy thì cái nóng giận thì sao, nó có giống vậy không? À, nếu mà mình để cho nó quen vậy đó thì cái nóng giận nó vậy, rồi cái tham muốn nó cũng giống vậy, hay nó khởi lên trong cái mình chụp cái mình phát ra liền, mình không có cái sự bình tĩnh, không có sự điềm tĩnh, không có sự soi sáng ở bên trong. Ủa giờ này giờ học, thôi để một chút xíu ra chơi hỏi. Cái giờ này là giờ đang ngồi thiền, đang ngồi thiền mà bỗng nhiên chợt nhớ là chuyện gì quan trọng, cái xả thiền đi xuống à, nấu cái nồi chè mà bỏ quên, xuống coi sợ cái nồi chè nó khét. Như vậy là cái giờ ngồi thiền của mình nó quan trọng hay cái nồi chè đậu xanh nó quan trọng? Nó tới bây giờ mà nó nồi chè nó quan trọng là coi như ở lại rồi, đánh rớt không đậu. Tại sao cái nồi chè nó không quan trọng bằng cái giờ ngồi thiền? Tại sao? Đây giải thích cho nghe. Tại vì mình tu thiền đó, tức là 7 năm rồi, mà trong quá khứ mình đã tu tập khoảng 1 A Tăng kỳ kiếp ngồi thiền, mà cộng với 7 năm này đó, thì đúng cái giờ phút đó, ngay cái thời điểm đó, ngay cái không gian đó, ngay cái tâm trạng đó thì nhập lưu, tức là vào dòng thánh ngay cái bữa đó. Mà bị mắc cái đòi chè đậu xanh cho nên nó ở lại cõi phàm chứ. Mình không xác quyết được, mình thấy là cái nồi chè nó quan trọng hơn, nhưng mà mình không ngờ không phải. Cho nên nếu mà cái nồi chè nó quan trọng vậy là cái sự nghiệp đạo hạnh của mình thua cái nồi chè đó, thua nồi chè đó, thua, khét, kệ nó, để cho nó khét, cho nó khét luôn, nó cháy mà mình được vào dòng thánh còn sướng hơn. Bây giờ mà suy nghĩ ra ha, đó ha, cái tư tưởng mình ghê gớm không, đây là tưởng quẩn của mình nó suy nghĩ ra nè, à, mới có khác chút mà suy nghĩ ra nó cháy nồi chè, xong rồi nó cháy cái lò, xong rồi nó cháy nhà bếp, xong rồi nó cháy chùa, xong rồi nó cháy tới mình luôn, ghê gớm chưa? Đó là sự vận hành của tưởng quẩn. Mà xin thưa, nếu như mà mình được chứng sơ quả mà để cho nó cháy mình luôn đó, cam tâm tình nguyện, nhất trí không? Không chịu chứng quả. Cho nên cuối cùng là vĩnh viễn không có chứng, không chứng quả được. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự tu của chúng ta đó là từ từ nó tiến vô cái vị tế. Chẳng hạn như mình không có để ý á, mình ngồi hồi cái nó mỏi hồi cái sao, thấy không? Ha, ngồi cái hồi cái mỏi nữa cái sao, đổi tư thế thì sao, phải không? Mà nếu hồi nó mỏi nữa thì sao, hai cái tay này chống trước mà nó mỏi nữa một chút cái sao, mình ngã xuống. Không có chánh niệm, Nếu mình có chánh niệm thì nó không có những cái tư thế mất hoài nghi. Chánh niệm là không có cái đó xảy ra. Có đau hay là có mỏi gì chúng ta chỉnh chút xíu vậy thôi, ta trở chút xíu rồi xong. Chứ không bao giờ mà có cái nhiều người ngồi thiền mà ngồi hồi cái xong rồi ngồi cái cụp xuống vậy. Thấy rõ ràng, đi kiểm thiền thấy rõ ràng rồi nha. Cụp xuống vậy giống như Vũ Khắc Minh với Vũ Khắc Trường vậy đó. Mà phải được như hai vị đó mà để lại nhục thân mấy trăm năm cũng tốt, trên 300 năm, còn này là không có. Mình không biết, mình không kiểm soát được thân mình không nhận biết cái tư thế của mình mà. Đó. Rồi nhiều khi mình khéo, mình quán xét, mình mới thấy được. Đó, cho nên á, mỗi cái động tác cử chỉ của mình mà mình có quán xét đó, thì á, trong cái kinh á, Nikaya và A Hàm mới nói rằng mình đó, đầy đủ cái học pháp, đầy đủ hoài nghi. Đầy đủ học pháp, đầy đủ hoài nghi đó không phải mình làm dán, mà chính cái đó nó đưa cho mình tới cái chỗ chánh niệm. Có chánh niệm mới đầy đủ hoài nghi. Có đầy đủ hoài nghi là có chánh niệm. Và từ cái chỗ đó nó mới đi sâu vào trong cái đầy đủ giới quẩn, đầy đủ định quẩn, đầy đủ tuệ quẩn. Cho nên cái niệm là cái nền tảng rất quan trọng, mình phải nhớ. Quên là thất bại, phải nhớ. Nhớ cái gì? Có nhiều cái cách để cho mình nhớ. Đương nhiên mình nhớ những cái chuyện mà buồn, chuyện giận, rồi đâu phải chánh niệm không? Phải không? Phải không? Không phải. Vậy là đủ nó nhớ thì sao? Buồn, giận, thương, ghét, nhớ lên thì lúc đó là sao? Rồi sao? Mình quăng nó quăng bên hả? Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Nó khởi lên mình nhận biết lúc này mình đang có một cái ý niệm buồn giận. Mà mình không để cho cái ý niệm buồn giận đó nhận chìm mình. Tại vì á, khi mà nó khởi là một cái ý niệm với cái người đó mình giận, mình nhớ là cái câu nói, cái hành động của người ta. Mà nếu mà nhớ tới đâu thì nó hiện ra cái gương mặt của người đó. Nó có cái câu nói của người đó. Nó có cái điệu bộ, cái cử chỉ người đó nó hiện ra. Mà nếu như mà mình không có chánh niệm, mình biết là cái lúc đó là mình đang khởi cái niệm nóng giận á, thì lúc đó làm sao? Mình độc thoại bình với người đó, nói chuyện gián tiếp. Trong đây này nó nói, phải không? Mà nói, nó nói. Có không? Có nói chuyện mình với mấy người giận không? Có nói chuyện mình với mấy người thương không? Đó. Tức là mình bị cái những cái cảm giác, những cái tưởng trong tâm thức của mình, thọ tưởng hành thức, cảm giác, vận hành của tư tưởng, nhớ nghĩ suy tư tưởng tượng, trong đó nó nhận chìm mình không biết là lúc đó là mình đang có cái ý niệm đó, mình không có chánh niệm được. Cho nên mình biết lúc đó mình đang có một cái ý niệm giận sanh khởi lên, biết rõ lúc đó có ý niệm giận sanh khởi lên. À, nếu như mình biết mà cái biết của mình nó mạnh á, thì lúc đó tự nhiên là mình với nó giống như mình đứng ở trên bờ sông mà nhìn lục bình trôi vậy đó, nó không có dính dáng gì tới nhau hết đó. Còn nếu mà mình không có cái sức chánh niệm mạnh á, thì mình giống như bị nhảy xuống dòng sông, mình bị trôi theo cái dòng sông của vọng niệm. Đó gọi là cái dòng sông tư tưởng, rất là ghê gớm. Có không? Đứng ở trên để nhìn nước chảy, nhìn lục bình trôi, hay nhảy xuống tắm luôn cho nó vui, cái nào thường? Không phải nhảy xuống tắm đâu mà bị nó nhận chìm, có khi chết đuối. Tự mình bị cái tư tưởng của mình nó nhận chìm và mình chết đuối ở trong cái tư tưởng của mình, cho nên mới tự giận. Cho nên mới tự giận. Có những người tự giận nó chịu không nổi. Mà tất cả cái đó là cái gì? Là tư tưởng của họ, họ chịu không nổi. Chứ không phải cái người ngoài. Không có. Cái tư tưởng từ họ ôm tới ôm lui, ôm đi ôm lại, họ tô màu lên tô riết rồi, cái nó rõ quá đi rồi, nó giống như thiệt trước mặt họ luôn vậy đó. Rồi chịu không nổi nữa là chết, thì cái đó là tưởng. Cho nên chánh niệm là khi vừa có hình ảnh nó xuất hiện lên là mình đã biết được cái gì, biết được cái bản chất biến đổi của nó. Biết được cái bản chất thứ hai là gì? Bất tội nguyện của nó. Biết được cái bản chất thứ ba là gì? Trống rỗng của mọi tư tưởng. Biết được cái bản chất thứ tư là gì? Là sự bất định của các tư tưởng, không có chắc. Nó chỉ do duyên kết hợp thôi. Đó là vô thường khổ không vô ngã đấy. Vô thường khổ không vô ngã, nói theo tiếng Việt bây giờ đó. Biến đổi, cái tính chất biến đổi. Tính chất bất tội nguyện. Cái tính chất á, trống rỗng của mọi tư tưởng. Và cái tính chất á, không có cố định. Chỉ là sự kết hợp giả dối vô ngã. Cho nên mình thường dùng cái trí pháp ấn đó mà mình nhìn á, thì đó, lâu ngày rồi đó, cái nhìn của mình nó có cái năng lực. Cho nên đó, các huynh đệ nhìn lên cái tượng của Đức Thế Tôn của chúng ta, nó có con mắt của Ngài đó, nó chứa đựng đại bi và đại trí ở trong đó. Nhất là cái cặp mắt của Phật giáo Tây Tạng mà ta làm, ta vẽ ra, thì chúng ta thấy cái cặp mắt Đức Phật của Phật giáo Tây Tạng đó rất là thâm sâu. Cặp mắt Phật giáo Việt Nam mình tạc tượng cũng vậy, hay là cặp mắt của Phật giáo Trung Quốc cũng vậy. Nó chứa đựng đại trí đại bi trong đó. Cho nên cái nhìn của Đức Thế Tôn nó rất là thâm sâu vô trong cái bản chất của thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức. Chúng ta đã học ngũ uẩn vô ngã rồi, cho mình phải chánh niệm. Chánh niệm từ ở ngoài thân, rồi tới chánh niệm á, đối với cảm thọ, cảm giác của mình. Chánh niệm ở trong tâm thức của mình, những cái vọng niệm, ý niệm sanh khởi là chánh niệm với những cái thứ phiền não trong nội tâm của mình, tham sân si mạng nghi vân vân, những cái thứ ở trong đó mình phải nhìn kỹ, nhìn sâu cái bản chất của nó. Còn nếu không á, là chúng ta bị nó lọt xuống những cái dòng xoáy, cái dòng xoáy của tư tưởng, nó nhận chìm mình, mình chết ở trong cái dòng sông của tư tưởng, dòng xoáy của tư tưởng. Thật ra tất cả những cái là do cái tư tưởng của mình thôi, nó đang dệt thôi à. Chứ bây giờ mình đang ngồi đây mình đâu có chuyện gì đó. Bây giờ quý vị ngồi đây có chuyện gì? Không có chuyện. Mình suy nghĩ rồi bắt đầu mới có chuyện. Suy nghĩ mình nhớ lại chuyện qua hôm kia, tuần trước này kia rồi, hoặc là chút xíu đi về làm gì này kia, nó mới có chuyện. Nên mình chánh niệm hiện tại đang nghe pháp, chỉ là nghe pháp thôi. Chánh niệm rễ, gốc rễ của cái cây giác ngộ là chánh niệm. Cho nên nếu mà chúng ta cứ nhìn bằng cái thực tướng vô thường khổ không vô ngã đó, thì không có cái gì làm cho mình khổ được hết trơn. Tại vì mình nhìn theo cái nghiệp thức của mình, cái thói quen của mình. Thành ra ở đây nói nè, bậc thánh thành văn có chánh niệm và tùy niệm đầy đủ trong các hành động và lời nói, thành tựu niệm tuệ thù thắng, ấy gọi là niệm căn. Chánh niệm chúng ta đã nói rồi, tùy niệm là sao? Là chúng ta đó có sáu tùy niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Và rộng ra nữa là thập niệm. Niệm Tử, niệm nhàm chán thức ăn, niệm Chết và niệm Diệt của Niết Bàn. 10 cái cách để cho chúng ta thực tập chánh niệm. Chứ không phải là nó chỉ có niệm Phật không. Đó, các huynh đệ mà lên cái trang pháp ấn.vn đó, thì Minh Thành đã giảng ở trên núi. Cho nên pháp ấn là tới niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng rồi, trong Thanh Tịnh Đạo Luận. Niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, cộng thêm 3 cái niệm đó, nó gọi là lục niệm, 6 cái pháp tùy niệm. Tức là mình á, tùy thuận theo pháp mà mình niệm, mình nghĩ nhớ theo pháp. Mình niệm á, nhàm chán đối với thức ăn, nghĩ nhớ nhàm chán đối với thức ăn. Mình niệm, suy niệm về cái chết, đó, suy niệm về Niết Bàn, à, suy niệm về hơi thở, gọi là niệm tức. Niệm tức tức là cái tức là hơi thở đó. Nhớ nghĩ quán niệm về cái hơi thở. Thì những cái phương pháp đó nó hỗ trợ cho mình đạt được chánh niệm. À, chúng ta luôn luôn thực tập như vậy là chánh niệm. Tùy theo mỗi người mình thích hợp với cái môn gì. Mình thích niệm Phật hoặc là mình thích niệm Pháp, hay là mình thích niệm về vô ngã, hay là mình thích niệm vô thường. À, niệm chú vân vân. Tùy mỗi người á, mà chúng ta có cái thích hợp với một cái phương pháp tu để cho mình giữ cái chánh niệm của mình nó không có mất. À, mà bất cứ lúc nào mà những ý niệm nó sanh khởi lên mà nó liên hệ đến tham, tham muốn, nó liên hệ đến nóng giận, nó liên hệ đến sự si mê, không thấy được vô thường, khổ không, vô ngã, thì lúc đó, những cái lúc đó là mình dùng cái trí giác á, mình soi chiếu nó. Cái chánh niệm này nó rất là tuyệt vời. Cái người mà biết tu chánh niệm thì trong duy thức học người ta chuyển tám thức thành tứ trí, thì cái trí mà gọi là sáu thức trước để trở thành ra thành sở tác trí. À, cái ý thức thứ sáu nó trở thành ra diệu quan sát trí. Ở đây chúng ta chỉ nói hai cái phần này để mình dễ thấy. Tại sao mà cái sáu thức trước, tức là sáu cái biết của mắt, của tai, của mũi, lưỡi, của thân, của ý, tại sao nó lại trở thành cái trí hoàn thành hết mọi công việc? Nếu mình biết tu tập chánh niệm, chuyển hóa. Tại vì thường á, con mắt của chúng ta đó là nó bị phân tán. Mình hay nhìn cái này, mình ngó cái kia, mà nhất là những cái đẹp hay cái lạ gì đó là mình bị dính dướng mắt vô. Mà mỗi khi nó bị phân tán như vậy đó, nó bị dướng mắt vô vậy đó, thì nó mất đi cái công năng tác dụng toàn diện của nó. Ví dụ, ngay chỗ ngồi đây, như Minh Thành đi ngồi đây, nhìn xuống chẳng hạn, thấy có một người đó không chịu nghe, lo nói chuyện, hay là ngủ gục chẳng hạn, cái tâm mình thấy khó chịu, mình cứ dòm qua dòm lại, họ dòm chỗ đó nữa, dòm tới dòm lui, dòm chung, nhưng mà họ cũng dòm chỗ đó nữa, rồi cái ngắm tới ngắm lui, họ cũng ngắm ngay cái người ngủ đó nữa, thì lúc đó là sao? Thì sao? Cái năng lượng của mình nó bị mất, nó tập trung vào cái chỗ đó, dướng mắt vào cái chỗ đó. Thì như vậy thì cái tâm mình không có nó phát huy hết cái công năng tác dụng của cái bản hữu vốn có của nó. Bậy đêm mới dướng ngủ kìa, đang ngủ với đang nói chuyện kìa, phải không? Giảng mà cái trong bụng nó cứ nói vậy đó, thí dụ vậy đó. Thì nó mất đi cái công năng tác dụng vốn có của nó. Cái tai của mình cũng vậy. Người ta đang nói chuyện cho mình, đang nói chuyện pháp âm này kia nọ, đúng ra là mình nghe, mình học rất là tốt. Nhưng mà tự nhiên cái hạn như kế bên ai mở cái bản nhạc gì đó mình rất thích, chung cái món ruột của mình, cái bài là cái bài ruột, mà mở lên, ngồi xa đây nhưng mà mở lên cái xè sát qua chút coi, nhỏ qua nghe không rõ, sát sát qua bên chút rồi, thì tự nhiên nó bị mất rồi, mất cái sự tập trung chú ý để đang nghe pháp. Đó mình nói ví dụ trong cái lớp học, còn ở ngoài thì rất là nhiều. Tại sao tài xế đó nó bị xảy ra tai nạn giao thông? Đó, ngay cái trạm thu phí mà nó chạy nó coi như tông luôn cái trạm thu phí luôn, cửa nhà nó sập hết rồi, mà tai nạn cái người ngồi ở trong á cũng bị tai nạn luôn. Tại sao nó vậy? Nó mất chánh niệm, ngồi hoặc nói chuyện điện thoại, hay là nó hút thuốc gì đó, nó say sưa gì đó, hoặc là đang suy nghĩ một cái chuyện gì khác đó, nó mới xảy ra chuyện vậy. Hoặc là cái tâm nó muốn hơn thua, nó muốn phải vượt qua cái chiếc xe phía trước, nó không chịu ở sau, nó ráng là nó vượt, mà ai nghe đó nó vượt tới Nhà Trắng, Nhà Trắng không phải bên Mỹ đâu. Nó còn cái từ khác nữa là nhà thương. Nó còn thêm từ nữa là bệnh viện. Cho nên khi mình chánh niệm á, sáu căn của mình rất tinh minh. Đây là cái chỗ rất quan trọng. Sáu căn của mình gọi là rất là tinh anh và sáng tỏ. Cái người có tu chánh niệm. Cho nên cái nhìn của Hòa Thượng Trúc Lâm á, hồi đó bên Thành ở Thiền viện Trúc Lâm một thời gian đó, cái nhìn của Hòa Thượng đó là không phải mà cái nhìn bình thường. Còn ánh mắt của Hòa Thượng nhìn thôi, mình thấy nó xuyên thủng qua tâm can của cái người mà được nhìn đó. Không phải chuyện bình thường. Cái đó là cái gì? Con mắt tuệ. Cũng như Hòa Thượng Vạn Đức á, chúng ta thấy Hòa Thượng đó đâu phải là cái tướng to gì đâu. Hòa Thượng đó, dáng người rất gọn, rất là nhỏ, rất gọn. Mà trên 90 tuổi rồi đi mà không cần người dĩnh. Không cần người dĩnh. Ngồi là thẳng lưng, không có dựa ghế. Mà từng câu, từng chữ phát âm là nó trong, nó rõ ràng. 90 tuổi rồi. Chánh niệm. Cho nên mắt sáng tai thính. À, thân tâm á, rất là linh hoạt. Còn mình mới trẻ thôi. Mới còn tuổi còn trẻ thôi. Mà giờ gắn mắt kiến vô vậy mà còn không thấy nữa. Còn trợn trợn lên vậy nè. Không thấy. Mà cái người bệnh là khác, người bị cận thị là cái đó khác. Còn bây giờ cái người không cận thị mà cũng không thấy rõ, nó tại mình không có chánh niệm. Cho nên mình không có chánh niệm thì á, có khi có mắt cũng như mù, mà có tai cũng như điếc. Cái người không có chánh niệm, chính vì vậy cho nên là những cái tai nạn nó xảy ra. Cho nên khi mà mình thực hành được á, thì á, là sáu cái biết ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó trở thành ra cái thành sở tác trí, là cái trí hoàn thành mọi công việc. Mình chỉ cần nghe thôi, cái giọng điệu nói chuyện mình biết người này người trí hay là không trí, thật hay là giả hay dối. Đó, mới hoàn thành công việc. Cái nhìn thôi biết phải cần làm cái gì làm cái gì. Nghe thôi biết phải sắp xếp như thế nào, nó hoàn thành hết mọi công việc. Mới vừa vô bếp thì nghe cái mùi thôi là biết ngon hay là không ngon. Nấu thành công hay là không thành công. Ở bên đệ có thấy là những cái người làm việc lớn á, người ta đâu có cần cái nào cũng đi tới để kiểm tra đâu. Chỉ cần đi vòng nhìn vậy là biết à. Nhìn phớt quá vậy là biết à. Cho nên mình mới thấy mấy cái vị hồi xưa mà chọn đệ tử đó, mà nhất là đệ tử truyền y. Như ngày Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, ngày Lục Tổ nói một câu thôi, hai ba câu là biết rồi. Không phải người bình thường có thể gánh vác đại pháp. Cho nên thành sở tác trí. Cái quan trọng của thứ sáu là diệu quan sát trí á, là cái ý thức thứ sáu của mình đúng ra là nó trở thành ra cái phân biệt sự thức, là cái thức của mình chuyên lo phân biệt hơn thua, đúng sai, hay dở, phải quấy, tốt xấu, cao thấp, mập ốm, đen trắng, sang hèn, đủ thứ hết trọi đó. Đó là phân biệt sự thức. Nhìn cái phân biệt à, nhìn cái tính à, nghe cái bắt đầu toán à. Ở đó là cái công năng của cái ý thức thứ sáu. Nhưng mà nó phân biệt, nó tính tầm bậy không mà, trật lất. Bởi vì nó dựa trên cái ngã, cái tôi, để mà nó so sánh phân biệt. Cho nên nó trật lất, nó vô minh. Cho nên khi người ta đạt được tới cái vô ngã trí, cái trí thấy được vô ngã, à, thì có lúc đó cái trí mà
phân biệt vọng thức xưa nay đó, nó theo phiền não, bây giờ nó biến ra được diệu quang sát trí. Nhìn phớt qua thôi, quán sát sâu xa. Cho nên ngài Pháp Tạng, tổ của Tông Hoa Nghiêm, nó lấy một hộp bụi, nó phân tích 100 môn nghĩa lý, gọi là Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn. Một hạt bụi mở ra 100 môn tu trong một hạt bụi. Đức Thế Tôn của chúng ta dùng một hơi thở thôi dạy cho mình 16 phương pháp thực tập. Có đọc kinh Tứ Niệm Xứ rồi phải không? Một hơi thở thực tập 16 cái cách tu tập niệm hơi thở. Đức Thế Tôn của chúng ta lấy ngay cái thân người mấy chục ký lô thịt này, cao một thước 6, thước 7 này, chế tác ra 84.000 pháp môn cho tất cả chúng sanh tu tập diệu quan sát trí. Mình cũng một cái thân này, cũng một cái tâm này, mà mình chế tác ra 84.000 thứ phiền não rằng mình gây lộn kiếm chuyện. Khác nhau giữa thánh và phàm, giữa mê và ngộ, giữa nhiễm và tịnh. Trong cái chỗ vô sự nó sanh sự, sanh sự xong rồi sự nó sanh. Mà nó vốn là nó vô sự, mà nó làm ra sanh sự rồi sự sanh, rồi xong rồi đa sự, rồi xong rồi nó tới hình sự. Cho nên mình thành thường nói cái câu vui là gì? Cái người không biết tu là cái chuyện bé nó xé ra to, chuyện to nó làm ra bự, chuyện bự nó làm ra đại sự, đại sự cứ nó tới hình sự. Đó là người không biết tu. Người biết tu là chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không. Mà thật sự ra, đúng ra đó là mình vô không có chuyện gì hết. Đúng với bản chất là mình vốn vô sự. Cho nên người xuất gia mình được gọi là vô sự tăng. Vô sự tăng là không phải lớp buổi sáng đâu. Đây nè, vô sự tăng ngồi đây nè, tăng đoàn, chứ không phải tăng là con trai, không phải tăng đoàn. Mình là vô sự. Tại sao giờ mình biến mình thành đa sự? Ai ai ban cho mình một cái quyền phải tất bật lăng xăng, phải đủ thứ chuyện hết? Tự mình muốn gì ở mình, không có làm gì buồn, nghe pháp hoài chán, ngồi thiền ngồi không nổi. À, vô sự tăng, mình ý thức sâu sắc được đó cái tinh thần của người tu, mình thấy cái giá trị quý báu của chánh niệm. Khi mình có chánh niệm rồi đó, mình không có chuyện gì hết á, không có chuyện gì đâu. Giờ mình ngồi đây chuyện gì? Không có chuyện gì hết. Mọi chuyện gì đến với mình á, biến đổi, trống rỗng, không có tội nguyện, cho nên không có mong cầu. Bởi vì mình biết đâu có tội nguyện đâu mà mong cầu. Không bao giờ thỏa mãn, không có gì thỏa mãn hết đó. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta đã thường nói ba cái điều mà mình phải suy ngẫm. Thứ nhất là vị ngọt của sắc, thứ hai là sự nguy hiểm của sắc, thứ ba là sự xuất ly khỏi sắc. Chúng ta ngồi đây bây giờ đây nè, trẻ trọi hết trơn đây nè, mình lại mình ngắm gương, mình coi cái gương mặt của mình đó là vị ngọt của sắc, tươi thắm trẻ tốt đẹp, vị ngọt. Nhưng mà trong đây cũng có một vài vị là nó hiện ra tới cái vị đắng rồi. Nó đắng ác à. Là bắt đầu tóc nó bạc, da nó nhăn, mắt mờ, lưng còng gối mỏi, bệnh hoạn. Mà đừng có nói ha, đừng có nói tới già. Bây giờ mình thấy những người trẻ khuyết tật đó, chúng ta thấy những cái chương trình đó, người ta chiếu lên mình thấy rất là đau, đau lòng, rất thương xót. Mà mình cũng phải là kính phục những cái người mà có những cái khả năng. Chúng ta thấy không? Cái ông gì mà kỳ đó về nước mình đó, đó, phải không? Cục chân hết trơn, tay chân rồi không có hết trơn, mà người ta phấn đấu, người ta vượt lắm. Ta không có chấp nhận cái đang có, phải vượt lên. Cái đó là gì? Tấn căn, tinh tấn vượt lên. Nhưng mà cái tinh tấn của ngoài đời để người ta thành danh, thành thân, lập nghiệp, chứ không phải cái tinh tấn để giải thoát giống như mình. Cho nên mình mới gọi cái mình đây là gọi là pháp xuất thế gian. Còn cái đó là cái pháp thế gian. Nhưng mà pháp thế gian vậy đó mà mình có làm được không? Chứ đừng nói mình chê người ta là thế gian, tôi là xuất thế đây nè, mà có làm được không? Tối ngủ thì sáng bác tụng kinh, bệnh mệt tụng nổi, ăn thì hai ba tô. Người này thấy không đó, không có. Thành ra mình phải thấy rõ những cái gì hay của người ta mình phải học. Mà học cái hay đó rồi mình mới biến cái hay đó nó cộng với cái gì, với cái tuệ giác ở trong Phật giáo vô, nó mới trở thành tuyệt diệu. Cái gì cũng để cho mình học được hết trơn á. Cuộc đời là một cái trường học lớn để cho mình học. Mà mình phải biết chọn lựa cái để mình học. Có những cái không cần học, và có những cái rất nguy hiểm mình phải tránh. Và những cái nào mà nó giúp cho mình đó, cái con đường của chúng ta thành tựu tiến lên đó, thì mình phải đầu tư cho nó. Cho nên đó, nhớ cái chữ niệm là ghi nhớ, luôn luôn phải nhớ, đừng có quên. Mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh thức ngủ, vừa thức dậy là phải nhớ chánh niệm, phải rờ cái đầu của mình, lại cái gương phải coi cái áo của mình, cái áo lam, cái áo nâu của mình. Cho nên cái chánh niệm chúng ta đó, mà nếu người nào mà khéo biết thực hành á, thì mình sẽ thấy là cái hương vị của cuộc sống rất là đặc biệt, và có thể đưa mình tới thánh quả, đạo quả. Nếu mình đi sâu vào vô thường, khổ không, vô ngã, và phát được cái bồ đề tâm, thì nó bước trên cái con đường vĩ đại của Bồ Tát Đạo.
Chúng sanh